mình ngồi đây mà mình nghe mình thấy chuyện nó rõ ràng với hai với hai là bốn mà làm không được, rất là tự buồn mà làm không được. Đố đại chúng biết vì sao? Mỗi người tự tìm câu trả lời nè. À, chỉ là vì như thế này. À, ví dụ như cái gì cũng là cái quen. Ví dụ như nấu cơm, làm bếp, ai cũng có thể làm được nếu được chỉ, phải không? Nhưng mà bây giờ cho một cái ông đàn ông mà đi vô bếp, thì ông nấu nướng có nhẹ nhàng bén khéo như một cái người phụ nữ không? Thì tại vì ông không quen, ông quen cầm búa, cầm đục, cầm cưa, làm việc nặng, không quen với bếp. Thì cũng vậy, cái chuyện này không phải là ngoài khả năng của mình, nhưng mà bao nhiêu đời mình đã quen với cái vọng tưởng, mình quen với cái có hình tướng, quen với cái theo duyên, mình quen rồi. Cho nên bây giờ biểu sống cái chỗ không suy nghĩ, không theo duyên thì mình không quen, chứ không phải không có khả năng. Cũng như một cái ông đàn ông họ vẫn có thể nấu bếp, nhưng mà bây giờ biểu vô nấu liền thì lắm cống lụng lậm cậm, không có làm được vì không quen. Bây giờ muốn quen trở lại chỗ này, đó là lý do mình phải cào đầu mà đi vô chùa và ở từ năm này qua năm khác, chỉ để cho quen lại cái chỗ buông niệm thay vì theo niệm, không có gì lạ. Vì vậy dù đốn ngộ vẫn phải tìm tu là vậy, dù mình nghe mình hiểu hoặc là tự mình nhận ra mình rõ, vẫn phải dần dần đi ngược lại cái tập khí này. Hoặc là khi mình biết là khởi niệm hoặc là chạy theo sân tham là cái điều trái, nhưng mà chạm tới một cái thì lập tức mình cái tâm bực hoặc là tâm sân vân vân nó khởi trước và mình chạy theo sau đuôi nó, chỉ tại vì mình đã quen theo nó, quen hành xử theo nó. Cho nên tu phải tập là như vậy, phải tập trở lại cái này, chúng ta mới thấy Phật pháp hay nói lý và sự. Lý là những cái điều như nãy giờ mình nói, nhưng mà nó không rời được sự. Và bao giờ nó với sự viên dung thì cái việc tu hành của mình nó mới thành tựu. Trên quả Phật sẵn có, thật không một vật, rỗng suốt vắng lặng sáng sủa, nhiệm màu an lạc, phải sâu tự ngộ nhập, thẳng đó là phải, tròn đầy sẵn đủ, không thiếu sót. Chỗ này sẵn có và thật không một vật, nó rỗng suốt vắng lặng, nhiệm màu an lạc, vân vân. Những cái này chúng ta nghe nói hoài, nhưng mà vấn đề là mỗi một người phải tự ngộ nhập, chứ không phải nghe như vậy là có thể xài được. Và ngộ nhập bằng cách nào? Là thẳng đó là phải. Ở đây Ngài cứ nhắc lại chỗ thẳng đó, vô tâm, thẳng đó là phải, không cần một phương tiện nào hết. Đây là một cái chìa khóa quan trọng. Chỗ thẳng đó này thì dù một người mới 1-2 năm tu hoặc là người 20-30 năm tu cũng chỗ này như nhau. Nếu đủ lòng tin thẳng đó mà nhận thì tự nhiên thôi. Ví dụ giờ đại chúng, tất cả quý vị đang nhìn lên đều thấy, đều nghe rõ, nhưng mà thấy nghe cái thì chạy theo cái vật, cái tiếng thì nó lại xa. Thấy nghe biết chỗ cái gốc của mình thì nó là về nhà. Có một người tham thiền học đạo, ổng tên là Phạm Huyên Quân. Ổng rất là tinh tấn, thường ngồi chẳng nằm. Vậy là hơn mình nè ha. Tu hành tinh tấn như vậy. Và khi nghe Ngài Viên Ngộ trụ ở Chiêu Giác, Ngài Viên Ngộ là một thiền sư cửu pháp, ông này mới tới lễ bái, xin chỉ dạy nhân duyên nhập đạo. Ngài Viên Ngộ mới dạy kháng câu chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Đây là cái lối kháng công án. Thì lâu ngày ông Phạm Hiếu Quân này không có ngộ, không có khế nhập được, mới khóc thưa cái hòa thượng: thưa hòa thượng, ngài có thể từ bi cho con một cái phương tiện để cho con dễ hội được không? Thì ông thầy mới nói là ta có một phương tiện, mới dạy kháng câu là cái gì, tức là chỉ cần kháng ba chữ là cái gì. Ví dụ bây giờ mình thử đề lên cái câu là cái gì đi, thì chúng ta mới thấy là nó có ngay đây không, không bao giờ rời hết. Và về sau khi mà ông này nhân câu này mà tỉnh được, ngộ được, thì mới thưa là: ôi chao, xưa nay gần thế ấy ư, không có xa. Thì chúng ta mới thấy cái chỗ này là chỗ tròn đầy, sẵn đủ, không thiếu sót. Giả sử người tinh tấn tu hành, trải qua ba vô số kiếp, qua các địa vị, cùng người do một niệm chứng được, chỉ là chứng cái sẵn có, kỳ thật trên Phật của mình lại không thêm được một vật gì, xem lại công dụng nhiều kiếp thảy đều là việc làm trong mộng. Ý này nó cũng gần với là cái ý trước, nói lại cái ý trước. Dù cho tu hành tinh tấn, trải qua vô số kiếp, cho tới các địa vị đi nữa, thì cùng với người mới chứng cũng chỉ là chứng cái sẵn có, chứ không phải thêm được một cái gì cả. Tại vì ngài nói tất cả những cái công dụng ấy chỉ là việc làm trong mộng. Như hồi nãy cũng đã nói, cái hữu vi có hình tướng với là cái chân thật không tướng, nó không dính dáng với nhau. Và cái ông Phật mà thành ở đây ấy, gọi là Phật Pháp Thân, là Phật luôn luôn có sẵn. Thì cái khái niệm này nó khó mà hiểu và hình dung. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Phật dùng một cái ví dụ nghe rất là lạ. Phật nói ta thành Phật, từ khi ta thành Phật mà đến nay là đã vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp. Một cái ông Phật lịch sử thì ổng mới thành Phật cách đây có 2500 năm hơn thôi. Nhưng mà trong Kinh Pháp Hoa thì ngài nói ta từ thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp. Như vậy Phật này là Phật Pháp Thân, phải không? Cái chữ na do tha là gì? Mình nghe hoài nhưng mà đại chúng có biết nó là gì không? Đó là một cái đơn vị đo lường của Ấn Độ, chỉ cho thường thường trong kinh á, là để chỉ cho một cái số lượng cực lớn. Nó là tới 1.000 ức, 1 triệu, rồi mới tới tỷ, phải không? Cái ức để đây tới 1.000 ức á, mà đây là vô lượng vô biên, rồi trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp Phật đã thành. Thì Phật mới dùng cái ví dụ là nếu đem 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên thế giới, mình nghe cái từ là mình thấy quá chừng ha. Rồi một cái thế giới này là đã nhiều, bây giờ tam thiên đại thiên thế giới là nhiều tới bao nhiêu, rồi tới a tăng kỳ, tức là một con số không tính kể được, cái đại thiên thế giới như vậy. Mà không phải một A Tăng Kỳ, mà tới 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi tam thiên đại thiên thế giới như vậy, rồi mới nghiền hết làm bụi nhỏ, rồi xong rồi mới bỏ hết cái bụi này á, mới bắt đầu đi. Đi 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ cõi nước, mới để rơi một hạt bụi. Tức là đi xa tới như vậy mới để rơi một hạt bụi. Rồi mới đi nữa tới 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, mới rơi cái hạt bụi thứ hai. Rồi mới đi 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, rơi một hạt bụi thứ ba. Mà cho tới hết cái số bụi mà do cái vô số mà tam thiên đại thiên thế giới trước mà nghiền ra. Rồi xong rồi mới lấy những cái thế giới mà có dính bụi với không dính bụi, đem nghiền thành bụi nữa.